Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ân. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 năm Ất Mùi. Toàn thể quý Phật tử vân tập về nơi đạo tràng chùa Phước Ân, phát nguyện họ Bác Quan Trai học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, bể khổ chưa vơi dòng nước mắt, đường tử sanh gieo rắc tan thương, ta bà nào phải cố hương, chỉ duy xả tục là đường thoát ly. Kính thưa quý vị, không biết từ bao giờ dòng lệ nóng của con người đã tuôn chảy ra thành biển mặn. Sau hàng nước mắt, một chút buồn nào còn sót lại, một niềm đau nào vừa chợt tắt, hay tất cả đều nhòa trong những đốm nắng hư vô? Quý Phật tử ơi, có những giọt nước mắt lại mau chóng khô đi như những hạt sương mai vương trên đầu cành hoa kẽ lá, nhưng rồi cũng có những giọt nước mắt lại bắt nguồn từ một niềm đau tủi cực, từ một thân phận làm người, từ một đắng cay luân hồi bất tận. Có bao giờ chúng ta đã khóc thật cho chính mình chưa quý vị? Hay từ trước đến nay chúng ta chỉ khóc khi những mong cầu không toại ý, khóc khi công việc làm ăn thất bại, hoặc là con cái đối xử với chúng ta tệ bạc vô cùng? Nhưng có giây phút nào đó quý huynh đệ ngồi lại rồi nhìn xét coi, từ trước đến giờ chúng ta có nhỏ những giọt nước mắt sốc khóc cho kiếp sống luân hồi mà chính bản thân ta là người đã luân lưu đi mãi trong kiếp sống ấy, đã bao nhiêu dòng lệ đã đổ ra, và cũng có biết bao nhiêu lần những nỗi khổ niềm đau trước cảnh sanh ly tử biệt, tất cả chúng ta cũng đã từng nếm trải mùi đau khổ trên bước đường sanh tử luân hồi ấy rồi. Nhưng có lẽ hôm nay vì cuộc sống mưu sinh cứ mãi lo cơm áo gạo tiền, chúng ta quên hẳn đi cái nỗi khổ triền miên trong dòng sinh tử ấy. Đầy đủ thắng duyên được gặp Phật pháp, nghe lại lời Phật dạy, quý huynh đệ mới cảm nhận rằng trong kiếp sống luân hồi đó ta đã đau khổ quá nhiều rồi, ngay bây giờ phải chấm dứt dòng sinh tử khổ đau ấy đi quý vị. Chẳng lẽ chúng ta lại cam tâm lang thang làm khách phong trần, bước chân phiêu bạt xa dần cố hương, quẩn ganh ba cõi sáu đường, say sư trong giấc mộng trường nào hay. Chẳng lẽ ta lại cam tâm như vậy sao thưa quý huynh đệ? Nhưng làm thế nào để một đời này liễu sinh thoát tử? Làm thế nào để trong đời này ta chấm dứt cái kiếp sống luân hồi kia? Làm thế nào để thành tựu sự nghiệp bản sanh về Tây Phương Cực Lạc an lành mới dứt đi nỗi khổ triền miên ấy? Có ba điều mà đối với hàng phàm phu chúng ta hay quên. Ngày nay đừng quên ba điều đó. Và ba điều này con xin mạn phép được trích dẫn từ lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư, tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, để chia sẻ cùng toàn thể quý huynh đệ chúng ta ba điều thiết yếu đừng quên. Với chủ đề ba điều thiết yếu đừng quên, đã gọi là thiết yếu, và vì sao lại nhắn nhủ hai chữ đừng quên? Bởi vì phàm phu chúng ta hay quên ba điều này. Điều thứ nhất, Ấn Quang Đại Sư ngài dạy như sau: phàm nhân chúng ta hay quên, khi dụng công tu tập ta hay quên một điều, là quên đi cái tâm chân thành chí thiện. Còn chư Phật, chư Bồ Tát, quý ngài không bao giờ quên điều này. Làm bất cứ việc gì trong cuộc sống hàng ngày, chư vị Bồ Tát, quý ngài đều vận dụng cái tâm chân thành chí thiện. Cho nên một đời quý ngài thành tựu công đức vô lượng vô biên. Phàm nhân chúng ta thì không có được cái tâm chân thành và chí thiện. Do đó ta làm đâu dễ đổ vỡ thất bại. Trên đường tu cũng vậy, nếu không có được cái tâm chân thành chí thiện thì không dễ gì một đời này ta thành tựu sự nghiệp vãng sanh. Cho nên Ấn Tổ bảo rằng khi chúng ta dụng công có được một phần hành kính thì ta sẽ có được một phần lợi ích. Có bao nhiêu phần hành kính ta sẽ có được bao nhiêu phần lợi ích. Vậy thì cái tâm chân thành chí thiện đó là điều thứ nhất mà ta đừng quên quý huynh đệ. Ta có được cái tâm này chưa? Và thế nào gọi là chân thành chí thiện? Chân ở đây có nghĩa là chân thật, hành ở đây có nghĩa là thành kính. Một khi ta có được cái tâm chân thật và thành kính, dụng tâm tu đạo, chắc chắn ta sẽ thành tựu được kết quả và đem lại sự lợi ích vô ngần cho chúng ta ngay trong hiện tại cũng như tương lai. Nói về vấn đề cái tâm chân thành thì quý huynh đệ ơi, hầu như tất cả phàm nhân ở giữa thế gian này sống với hình thức bên ngoài, với cái giả dối nhiều hơn là cái chân thật. Thậm chí nha, bản thân mình vẫn biết rõ mình còn tham nè, mình còn sân nè, mình còn phiền não nè, mình còn tật đố nè, mình còn ích kỷ nè, mình còn ghét ganh. Nhưng mà nếu ai nói mình như vậy mình có chấp nhận không? Không bao giờ chấp nhận. Không nhận diện ra được cái dở, cái xấu, cái khuyết của mình. Thế nhưng chúng ta cũng biết rõ rằng đối với những đức tính cao quý, thánh thiện ta chưa có được. Vậy mà ai lăng xê nịnh hót chúng ta, tân bốc mình, vuốt ve mình bằng những lời khen tặng mà vô căn cứ. Vậy mà chúng ta vẫn chấp nhận tin được. Như vậy chúng ta có chân thật và thành kính đối với bản thân mình chưa quý vị? Và chúng ta chỉ thích cái sự giả dối lừa bịp, cho nên suốt cuộc đời này chúng ta luôn sống với nhau bằng sự dối lừa ấy. Con xin mạn phép kể cho toàn thể quý Phật tử nghe một câu chuyện. Câu chuyện xảy ra tại một đất nước Ấn Độ. Một gia đình nọ sanh ra được một cô con gái. Gia đình này thuộc về một gia đình trung lưu khá giả ở tại thành Xá Vệ. Mà ở xã hội Ấn Độ thời xưa cũng như thời kỳ hiện đại, thì vấn đề kỳ thị phân chia giai cấp vẫn còn tiếp diễn, chưa chấm dứt được quý vị. Ngày xưa cũng vậy mà bây giờ họ cũng còn phân chia giai cấp. Đối với xã hội Ấn Độ thời xưa thì chia ra làm 4 giai cấp. Thứ nhất, Bà La Môn, tức là giai cấp tu sĩ. Thứ hai, Sắc Đế Lợi, là giai cấp vua chúa. Thứ ba, Phệ Xá, là giai cấp sĩ nông công thương, tứ dân trong xã hội. Thứ tư là Thủ Đà La, tức là giai cấp bần cùng mạt rệp, không có nghề ngỗng gì cả, đi làm thuê, ở mướn cho người ta. Bốn giai cấp đó thì hai giai cấp đầu, Bà La Môn và Sắc Đế Lợi, thuộc về giai cấp thống trị. Hai giai cấp sau, Phệ Xá và Thủ Đà La, gọi là giai cấp bị trị. Đối với hai giai cấp thống trị, Bà La Môn và Sắc Đế Lợi xem hai giai cấp dưới Phệ Xá và Thủ Đà La giống như là tôi đòi, thấp kém. Thậm chí cái người thuộc giai cấp Thủ Đà La làm thuê ở mướn mà gặp những người thuộc giai cấp trên phải tránh xa. Nếu lỡ cái bóng của mình mà chạm trúng vào cái bóng của những người giai cấp trên sẽ bị chặt đầu, sẽ bị chặt chân hoặc chặt tay quý vị. Sự kỳ thị và phân chia như vậy. Cho nên trong gia đình này, ở thành Xá Vệ, thuộc một gia đình trung lưu khá giả, sanh được một cô con gái, nhà nuôi rất nhiều tôi tớ, người ăn kẻ ở. Bạc thứ hai, khi cô con gái đến tuổi trưởng thành thì cô này lại vụng trộm thầm thương một người đầy tớ trai trong nhà. Hai cô cậu này mới trốn gia đình, vượt khỏi hàng rào ranh giới giai cấp, họ đến với nhau, trốn nhà bỏ đi. Họ tìm đến một vùng quê xa xôi nọ và họ xây dựng một mái ấm gia đình. Ngày qua tháng lại, tình yêu của họ đã chớm nở và sanh ra được một cậu con trai lớn. Cậu con trai này thì nó lại mang cái dòng máu của cha, bởi vì cha nó là người da đen, cho nên nó mang dòng máu của cha đen thui đen thủi. Rồi 2 năm sau, cô này lại mang thai, và lần này hạnh phúc hơn là sanh ra cậu con trai kế, thì nó lại mang dòng máu của mẹ với làn da trắng mịn đẹp đẽ vô cùng. Tuy rằng hai anh em cũng đồng do cha mẹ sinh ra, nhưng mà hai người đều mang hai hình thức khác nhau. Người anh thì mang làn da của cha đen thui đen thủi, cho nên lớn lên người cha mới đem cậu con trai lớn của mình đến trường của người da đen để học. Còn cái người con trai kế thì cái cậu này được làn da trắng mịn, cho nên được mẹ đem đến một trường của người da trắng để học. Cậu con trai lớn thì chấp nhận số phận hẩm hiu của mình, biết rõ là mình người da đen, cho nên ở trong cái môi trường